Công việc sau cùng của Holmes.
Khoảng cuối năm 1890, đầu năm 1891, báo chí loan tin Holmes được chính phủ Pháp mời giúp một việc cực kỳ quan trọng. Qua hai lá thư của anh gửi từ Narbonne và Nimes, tôi đoán chắc anh sẽ lưu lại ở Pháp khá lâu. Vì vậy, tôi có phần ngạc nhiên khi thấy anh bất ngờ xuất hiện ở phòng tôi vào chiều ngày 24 tháng 4. Anh xanh xao, gầy gò hơn trước. Đúng, tôi đã làm hao kiệt sức lực của mình, anh nói để đáp lại cái nhìn của tôi. Tôi đóng kín cửa sổ lại nhé. Anh lo ngại điều gì phải không? Tôi sợ. Sợ cái gì? Súng hơi. Anh muốn nói tới chuyện gì vậy? Tôi không phải là kẻ nhát gan, tuy vậy, coi thường mối nguy hiểm đe dọa bạn mình là ngốc xuẩn, chứ không phải can đảm. Cho tôi bao diêm. Anh bắt đầu hút thuốc. Thứ nhất, tôi cần chuyến viếng thăm này để cáo lỗi anh. Ngoài ra, tôi buộc phải yêu cầu anh cho phép tôi trèo qua bức tường sau của khu vườn nhà anh. Nghĩa là thế nào? Tôi hỏi. Anh chìa bàn tay lại gần ngọn đèn. Tôi nhận ra các khớp xương ở hai ngón tay anh có nhiều vết xước đầm đìa máu. Thế này có thể mất toàn bộ cánh tay như bỡn. Mà bà Watson đâu? Có nhà không? Không, nhà tôi đi thăm người quen. Nghĩa là chỉ độc mình anh ở nhà. Chỉ một mình. Nếu vậy tôi sẽ dễ dàng hơn khi có ý mời anh cùng đi ra nước ngoài trong vòng một tuần lễ. Tới đâu chứ? Tới đâu cũng được. Với tôi, đến đâu cũng đều có ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Tất cả chuyện này hiện ra trước tôi như không thể có gì lạ lùng hơn thế. Holmes không có thói quen tiêu xài thời giờ một cách vô ích. Và một cái gì đó phảng phất trên khuôn mặt xanh xao của anh như đang nói về sự căng thẳng đến tột độ trong anh. Nhận ra nỗi băn khoăn trong cái nhìn của tôi, anh chống khuỷu tay lên gối, khép chặt năm đầu ngón tay lại và bắt đầu giải thích cho tôi hiểu tình hình công việc. Anh không nghe thấy gì về giáo sư Mori? Không. Thật tài tình. Con người này lường gạt cả London. Vậy mà không một ai nghe biết gì về hắn. Watson, anh hãy tin là nếu tôi chiến thắng được hắn, nếu tôi giúp xã hội thoát khỏi tay hắn, thì đấy sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi. Tôi coi nghề nghiệp của tôi đã bắt đầu được kết thúc và tôi đã chuẩn bị chuyển sang những công việc bình yên hơn. Trong hai công việc cuối cùng, tôi đã giúp gia đình quốc vương Scandinavia và nước Pháp. Nhờ vậy, tôi đã có đủ những phương tiện để điều hành nếp sống sao cho phù hợp với các thiên hướng của tôi. Thế nhưng, tôi chưa có thể nghỉ ngơi, chưa thể yên tâm chừng nào con người này còn đi dạo trên các đường phố London. Hắn đã làm gì? Hắn xuất thân từ một gia đình tốt và được giáo dục. Trời phú cho hắn những khả năng toán học phi thường. Năm 21 tuổi, hắn đã viết một luận án về nhận thức Newton và nổi tiếng khắp châu Âu. Sau đấy, hắn nhận giảng dạy môn toán ở một trong những trường đại học tổng hợp khu vực chúng ta, một tương lai sáng lạn đang chờ hắn. Xong, hắn có một thiên hướng di truyền hung dữ và bất nhân. Máu của kẻ phạm tội chảy trong dĩ vãng của hắn. Sự tàn bạo trở thành nguy hiểm hơn do trí tuệ khác thường của hắn. Tin đồn xấu xa về hắn đã truyền đến trường đại học. Cuối cùng, hắn phải nghỉ dạy và rời tới London. Ở đây, hắn bắt đầu huấn luyện cho một số thanh niên thi vào bậc sĩ quan. Đấy là những điều người ta nói về hắn. Còn bây giờ anh sẽ nghe những gì tôi đã tự mình tìm hiểu cặn kẽ về hắn. Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy trong thế giới ấy có một lực lượng tồn tại. Lực lượng này hoạt động trái pháp luật dưới sự che chở của những kẻ cho mượn tên. Nhiều lần trong những trường hợp cướp giật, giết người, tôi đã tìm ra những dấu vết của nó. Thậm chí ngay trong các tội ác còn chưa được sáng tỏ mà tôi đã không tiến hành điều tra một cách trực tiếp. Và những năm trở lại đây, tôi cố gắng chọc thủng bức màn che phủ nó. Và đến nay, tôi đã tìm ra khâu cuối cùng của mạng lưới sau hàng nghìn mánh lưới, và tôi đã bắt đầu gỡ nút ra. Khâu cuối cùng và cái nút ấy chính là cựu giáo sư Mori, nguyên là một nhà bác học lừng danh. Hắn là Napoleon của thế giới độc ác, Watson ạ. Hắn là người tổ chức một nửa tất cả tội ác và gần như toàn bộ tội ác chưa được phanh phui ở thành phố này. Hắn ngồi bất động như một con nhện trong trung tâm mạng nhện. Nhưng mạng nhện có hàng nghìn mạng lưới và hắn có thể thu được sự chấn động của từng mạng lưới trong đó. Chính hắn lại ít khi hoạt động. Hắn chỉ thảo ra kế hoạch. Thế nhưng tay chân của hắn đông đúc. Nếu một ai cần đánh cắp tài liệu, cướp giật hoặc giết người thì chỉ cần báo cho hắn, tội ác sẽ được chuẩn bị và sau đó sẽ được tiến hành. Trong trường hợp đó, số tiền thu được luôn để bảo lãnh cho các đàn em và để mời kẻ bảo vệ. Có điều, tên chỉ huy chính thì không bao giờ lộ mặt ra. Hắn ở bên ngoài mọi sự hoài nghi. Tổ chức như thế, hắn khéo được ngụy trang và khéo được bảo vệ đến mức, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, vẫn không có khả năng đưa ra những bằng chứng đủ để kết tội hắn. Sau 3 tháng hoạt động tích cực, tôi buộc lòng phải thú nhận rằng tôi đã đối diện với kẻ thù có tầm cỡ. Tôi thán phục tài nghệ của hắn. Thế nhưng, cuối cùng hắn bị sơ suất nhỏ, rất nhỏ thôi. Lập tức, tôi lợi dụng ngay sự sơ suất này và bắt đầu kết lưới quanh hắn. Bây giờ tấm lưới hầu như đã được chuẩn bị xong. Chỉ sau 3 ngày nữa, mọi chuyện sẽ được kết thúc. Tên giáo sư cùng những thành viên chính của hắn sẽ sa vào tay tòa án. Và sau đó, vụ án hình sự lớn nhất thế kỷ sẽ được bắt đầu. Bí mật của hơn 40 tội ác mập mờ sẽ được làm sáng tỏ và những kẻ phạm tội sẽ được trừng phạt. Có điều, chỉ cần ta đi một bước thiếu chính xác là chúng sẽ tuột khỏi tay chúng ta. Tất cả sẽ êm đẹp nếu tôi có thể hành động làm sao cho tên Mori không hay biết gì về điều đó. Nhưng hắn rất quỷ quyệt. Mỗi phương pháp được tôi thực hiện để lùa hắn vào lưới của mình, hắn đều biết và lập tức dừng lại. Nhiều lần, hắn toan vùng khỏi mạng lưới do tôi răng ra, và mỗi lần như thế, tôi lại chặn đường của hắn. Anh Watson, nếu như sự mô tả chi tiết cuộc đấu tranh thầm lặng này có thể được xuất bản, thì cuốn sách sẽ trở thành một trong những cuốn tuyệt diệu nhất trong lịch sử truyện trinh thám. Chưa bao giờ tôi nâng mình đến độ cao như thế, cũng chưa bao giờ tôi chật vật bởi hành động của kẻ thù đến thế. Quả đấm của hắn giáng xuống rất mạnh, nhưng cú đỡ của tôi mạnh hơn nữa. Sáng nay, tôi đã thực hiện xong những bước cuối cùng. Tôi cần 3 ngày để hoàn thành công việc. Tôi đang ngồi trong phòng để cân nhắc lại mọi việc, thì đột nhiên cánh cửa hé mở. Mori đang đứng trước mặt tôi. Thần kinh của tôi rất vững, nhưng phải thú thật là tôi không thể không rùng mình khi trông thấy hắn. Vẻ ngoài của hắn vẫn như trước đây, trán rộng, trắng, nhô ra phía trước, đôi mắt sâu hoắm. Bộ mặt hắn được cạo nhẵn nhụi, xanh xao và khổ hạnh. Vai hắn gù, đầu hắn dướn về phía trước, chậm chạp lắc lư từ phía này sang phía khác. Đôi mắt sắc nhọn của hắn cắm phập vào tôi. Xương trán ở ông được phát hiện không bình thường như tôi chờ đợi. Cuối cùng hắn nói, đấy là một thói quen nguy hiểm, ông Holmes ạ. Hãy bỏ súng ra khỏi túi đi. Thực tình, khi hắn vừa bước vào nhà, tôi đã hiểu ngay mối nguy hiểm lớn lao đang đe dọa mình, cho nên tôi mau lẹ chuyển khẩu súng ngắn từ ngăn bàn vào túi quần. Và vào lúc đó, tôi nắm khẩu súng qua lớp vải. Sau lời khiển trách nhẹ nhàng của hắn, tôi rút khẩu súng ngắn từ túi ra và đặt trước mặt mình. Mori tiếp tục mỉm cười và nheo nheo đôi mắt. Song có một cái gì đấy phản chiếu trong đôi mắt hắn, buộc tôi chỉ yên tâm khi được ngồi kề bên vũ khí của mình. Ông rõ ràng không biết tôi, hắn nói. Ngược lại, ông đã hiểu rằng tôi biết ông rất rõ. Nếu ông cần nói với tôi một điều gì thì tôi có thể dành cho ông 5 phút. Tất cả những gì tôi muốn nói với ông đã đoán được rồi, hắn trả lời. Trong trường hợp như thế, có lẽ ông đoán được câu trả lời của tôi. Ông tin chắc như thế chứ? Hắn đút tay vào túi quần, rồi lập tức cầm lấy súng trên bàn. Nhưng vậy hắn rút ra chỉ là một cuốn sổ tay ghi nguệch ngoạc những ngày tháng gì đó, hắn nói. Ông án ngữ đường đi của tôi ngày 4 tháng Giêng. Ngày 23, ông lại gây lo ngại cho tôi. Giữa tháng 2, ông quấy nhiễu tôi rất nghiêm trọng. Cuối tháng 3, ông phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của tôi. Bây giờ, do sự theo dõi không dứt của ông, tôi đã lâm vào tình thế sắp mất tự do, không thể tiếp tục như thế được. Ông có đề nghị gì? Hãy vứt bỏ công việc ấy đi, ông Holmes ạ. Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Quả thật, hãy vứt bỏ nó đi. Sau ngày thứ 2, tôi trả lời. Đủ rồi Holmes, ông rất khôn ngoan. Rồi cuối cùng thế nào ông cũng lùng được tôi. Ông cần rút lui đi. Chính ông đã dẫn dắt công việc đến chỗ không có một kết cục nào khác thế. Tôi đã trải qua nỗi khoan khoái trí tuệ khi theo dõi phương pháp đấu tranh của ông. Hãy tin rằng tôi sẽ đau lòng nếu ông buộc tôi phải dùng đến những biện pháp cực kỳ khắc nghiệt. Ông mỉm cười, thưa ông. nhưng tôi xin cam đoan với ông là tôi nói rất thành thực. Sự nguy hiểm là người bạn đường tất yếu của nghề nghiệp tôi. Đây không phải là mối nguy hiểm mà là sự hủy diệt không tránh khỏi. Hắn bác lại, không phải ông đã cản bước một người mà là cản bước một tổ chức khổng lồ. Ông cần rút lui, ông Holmes, hoặc là ông sẽ bị xéo nắp. Tôi đứng dậy và nói, tôi e rằng do câu chuyện thú vị giữa chúng ta, tôi có thể bỏ lỡ một việc quan trọng ở một nơi khác. Hắn đứng dậy, im lặng nhìn tôi, rồi lắc đầu buồn bã. Thôi được. Cuối cùng hắn nói, thật đáng tiếc, nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Trước ngày thứ hai, ông sẽ bị kiệt sức. Đó là cuộc đọ sức sống mái giữa chúng ta, ông Holmes ạ. Ông hy vọng đặt tôi vào ghế bị can nữa. Tôi nói để ông rõ, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông hy vọng chiến thắng tôi. Tôi tuyên bố rằng, ông sẽ không khi nào đạt được đâu. Nếu ông đủ khả năng tiêu diệt tôi, thì chính ông cũng sẽ bị tiêu diệt. Ông tán dương tôi nhiều quá đấy, ông Mori. Tôi có thể trả lời ông thế nào bây giờ? Và do vậy tôi sẽ nói, vì lợi ích của xã hội, tôi sung sướng chấp nhận điều thứ hai, bởi vì tôi tin vào điều thứ nhất. Tôi không thể hy vọng vào điều đầu tiên, mặc dầu tôi sẵn lòng hy vọng vào điều sau cùng. Sau khi đã quay cái lưng gù về phía tôi, hắn ngoái cổ lại, nheo mắt và bước ra. Cuộc gặp gỡ độc nhất vô nhị của tôi với Mori như thế đấy. Thật lòng mà nói, nó để lại trong tôi một cảm giác thật khó chịu. Hẳn anh sẽ nói với tôi, tại sao không nhờ cậy tới cảnh sát? Bởi lẽ, quả đấm sẽ không do hắn, mà do bọn tay chân của hắn thực hiện. Cuộc tiến công vào anh đã được xúc tiến rồi chăng? Mori không thuộc trong số những người ưa cất công việc vào tủ kính để lâu ngày. Sau khi hắn đi khỏi, khoảng gần 12 giờ, tôi có việc cần đi đến đường Oxford. Lúc đi qua ngã tư đường Bentinck và đường Wenbeck, tôi nhận ra một chiếc song mã có mui lao thẳng vào tôi với một tốc độ kinh khủng. Tôi lập tức tránh nhanh vào hè phố. Chỉ một tích tắc thôi là tôi đã bị nghiến chết rồi. Chiếc xe rẽ vào góc phố và nhanh chóng biến mất. Khi đến đường Verre, đột nhiên có một viên gạch từ mái một ngôi nhà rớt xuống, tan thành những mảnh nhỏ cạnh chân tôi. Tôi đi gọi cảnh sát, đồng thời xem xét kỹ lưỡng nơi xảy ra sự cố. Những viên gạch và phiến ngói nằm trên mái nhà chuẩn bị tu sửa. Người ta muốn tôi tin là viên gạch đã rơi xuống do gió thổi. Tôi nhảy lên xe có mui và đi đến nhà em tôi. Cả ngày tôi ở lại đấy, và từ đó tôi đến thẳng chỗ anh. Trên đường đi, một thằng vô lại nào đấy đã tấn công tôi bằng rủi cui. Tôi đánh hắn khuỵu ngã và cảnh sát đã bắt hắn. Nhưng tôi dám nói với anh là sẽ không ai phát hiện ra mối liên hệ giữa tên lưu manh bị tôi đánh gãy tay với nhà toán học hiện đang giải những bài toán cách đây 10 dặm đường. Bây giờ, chắc anh đoán được tại sao khi đến chỗ anh, trước tiên tôi phải cài then cửa lại, rồi sau đó sẽ đi về bằng ngã sau. Vậy hôm nay anh nên nghỉ tại đây. Không, tôi đang là một người khách nguy hiểm, nhưng mọi chuyện sẽ được kết thúc tốt đẹp thôi. Bây giờ công việc đã bước sang giai đoạn mà sự bắt giữ hắn có thể được tiến hành không cần sự có mặt của tôi nữa. Như vậy, tốt hơn là tôi nên rời khỏi London. Tôi sẽ rất vui nếu anh đi cùng tôi. Hiện giờ tôi không có nhiều bệnh nhân, mà người đồng nghiệp sống ở cạnh đây chắc chắn sẽ đồng ý thay thế tôi. Vậy tôi sẽ cùng đi với anh. Ngay sáng mai được không?
Được.
Tốt quá. Bây giờ hãy nghe đây. Anh đừng đưa hành lý đến ga quy định, mà cần nhờ một người tin cậy chuyển đến sân ga Victoria. Buổi sáng, anh phái gia nhân đi mời xe có mui, nhưng nói người ấy đừng mời cỗ xe thứ nhất và thứ hai. Anh ngồi vào xe, khởi đi từ Strand. Trong khi đó, anh đưa địa chỉ cho người xã X và dặn ông ta trong bất kỳ trường hợp nào cũng đừng quẳng địa chỉ đi. Anh nhớ trả tiền cho người